Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Playing and Reality của D.W. Winnicott là một tác phẩm kinh điển thuộc lĩnh vực tâm lý học, phân tích và phát triển trẻ em, tập trung vào vai trò của chơi trong sự hình thành bản ngã, khả năng sáng tạo và kinh nghiệm văn hóa của con người. Cuốn sách không xem chơi chỉ là một hoạt động giải trí của trẻ nhỏ, mà coi đó là một không gian tâm lý đặc biệt, nơi thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài gặp nhau. Từ nền tảng đó, Winnicott bàn về vật chuyển tiếp, hiện tượng chuyển tiếp, môi trường nâng đỡ và điều kiện giúp đứa trẻ phát triển cảm giác an toàn để khám phá thực tại. Tác phẩm cũng mở rộng sang trị liệu, nghệ thuật và đời sống tinh thần, nên có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi nhi đồng học. Đây là một cuốn sách lý thuyết giàu quan sát lâm sàng, dành cho người muốn hiểu sâu cách con người hình thành khả năng sống thật, sáng tạo và kết nối với người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chơi như một không gian trung gian giữa nội tâm và thực tại. Điểm cốt lõi của sách là quan niệm chơi không nằm hẳn trong thế giới bên trong, cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới khách quan bên ngoài. Winnicott gọi vùng này là không gian tiềm năng, một khoảng trung gian nơi đứa trẻ có thể vừa tưởng tượng, vừa thử nghiệm, vừa tạo ra trải nghiệm có ý nghĩa riêng. Cách nhìn này làm thay đổi hoàn toàn việc hiểu chơi, vì chơi không còn là phần phụ của phát triển mà trở thành điều kiện để con người sống một đời sống tinh thần phong phú. Khi trẻ chơi, trẻ không chỉ tiêu hao năng lượng hay bắt chước người lớn, mà đang tổ chức lại cảm nhận về bản thân và thực tại. Chính trong không gian đó, sáng tạo có thể xuất hiện mà không bị ép buộc bởi quy tắc cứng nhắc hay áp lực thành tích. Winnicott cũng ngầm cho thấy rằng, khả năng chơi tốt là dấu hiệu của sự linh hoạt tâm lý, còn mất khả năng chơi thường đi kèm với đời sống máy móc, phòng vệ và nghèo nàn về cảm xúc. Thứ hai, vật chuyển tiếp và hiện tượng chuyển tiếp giúp trẻ đi từ ảo tưởng sang thực tế. Một trong những đóng góp nổi tiếng nhất của Winnicott là khái niệm vật chuyển tiếp, thường là chiếc chăn, con thú bông hay một vật mà trẻ gắn bó đặc biệt. Cuốn sách giải thích rằng những vật này không chỉ là đồ vật thay thế mà là cầu nối tâm lý giúp trẻ dần chấp nhận sự tách biệt giữa mình và người chăm sóc. Trong giai đoạn đầu đời, trẻ sống trong cảm giác gần như hợp nhất với mẹ, nên việc chuyển sang nhận ra thế giới bên ngoài là một quá trình khó khăn. Vật chuyển tiếp làm dịu sự đứt gãy đó, vì nó vừa mang dấu vết của thế giới nội tâm, vừa nằm trong hiện thực vật chất. Từ đây, hiện tượng chuyển tiếp mở rộng thành nền tảng cho tưởng tượng, biểu tượng, và sau này là văn hóa. Điều đáng chú ý là Winnicott không xem sự bám víu này là lệch lạc, mà là một bước phát triển bình thường và cần thiết. Nhờ vậy, cuốn sách giúp người đọc hiểu sâu hơn vì sao một số hành vi tưởng như rất nhỏ của trẻ lại có vai trò lớn trong việc hình thành bản ngã. Thứ ba, môi trường nâng đỡ và người mẹ đủ tốt tạo điều kiện cho phát triển lành mạnh. Winnicott nhấn mạnh rằng khả năng chơi và sáng tạo không tự nhiên xuất hiện trong chân không, mà cần một môi trường nâng đỡ. Trọng tâm của môi trường này là người chăm sóc đủ tốt, thường được ông gọi là người mẹ đủ tốt, nghĩa là không hoàn hảo nhưng đủ nhạy cảm, đủ nhất quán và đủ biết lùi lại đúng lúc. Khi người chăm sóc đáp ứng vừa đủ, đứa trẻ cảm thấy an toàn để thử nghiệm, để thất bại và để khám phá mà không sợ bị xâm lấn hay bỏ rơi quá sớm. Cuốn sách vì vậy không chỉ nói về tâm lý trẻ em, mà còn nói về điều kiện nuôi dưỡng một đời sống tinh thần khỏe mạnh. Winnicott cho thấy nếu môi trường can thiệp quá mạnh, trẻ dễ trở nên phụ thuộc vào sự thích nghi bên ngoài thay vì phát triển cái tôi thật. Ngược lại, nếu môi trường quá thiếu thốn, trẻ khó hình thành cảm giác tin cậy để chơi và sáng tạo. Từ góc nhìn này, sự chăm sóc không đơn giản là đáp ứng nhu cầu vật chất, mà là tạo ra một nền tâm lý an toàn cho quá trình trưởng thành. Thứ tư, sáng tạo, văn hóa và cảm giác sống thật trong trải nghiệm chơi. Cuốn sách đi xa hơn tâm lý học trẻ em khi nối chơi với sáng tạo và đời sống văn hóa của người trưởng thành. Theo Winnicott, sáng tạo không chỉ là làm nghệ thuật, mà là cách con người cảm thấy mình đang thật sự sống, đang tham dự vào thế giới bằng toàn bộ nhân cách. Chơi là nơi mầm sáng tạo được hình thành, vì ở đó cá nhân không bị buộc phải chỉ phản ứng thụ động với thực tại. Thay vào đó, người ta có thể tưởng tượng, thử sai, tạo nghĩa và biến trải nghiệm thành cái gì đó của riêng mình. Chính vì vậy, khả năng chơi có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tinh thần, đến niềm vui sống và đến năng lực cảm nhận văn hóa như một không gian chia sẻ. Khi con người mất khả năng chơi, họ có thể vẫn hoạt động hiệu quả, nhưng đời sống trở nên khô cứng và thiếu sinh khí. Winnicott đặt ra một tiêu chuẩn rất khác về sự trưởng thành, không phải chỉ là thích nghi với quy tắc, mà còn là giữ được năng lực sáng tạo và tính sống động nội tâm. Cuối cùng, ý nghĩa trị liệu của không gian chơi trong quan hệ giữa nhà phân tích và thân chủ. Một tầng nghĩa rất quan trọng của sách là ứng dụng trong trị liệu tâm lý. Winnicott cho rằng công việc phân tích không nên chỉ là giải thích từ bên ngoài mà cần tạo ra một không gian an toàn, không xâm lấn, nơi thân chủ có thể chơi theo nghĩa tâm lý. Trong trị liệu, chơi không phải là trò giải trí mà là cách nội tâm được biểu đạt, thử nghiệm và tái tổ chức. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ em nhưng cũng có ý nghĩa với người lớn, nhất là những người khó nói trực tiếp về cảm xúc hoặc bị kẹt trong phòng vệ mạnh. Nhà trị liệu vì thế phải biết giữ nhịp độ, tôn trọng im lặng và không áp đặt ý nghĩa quá sớm. Cách tiếp cận này làm nổi bật tinh thần của Winnicott. Ông quan tâm nhiều đến khả năng phục hồi của trải nghiệm sống, hơn là việc diễn giải máy móc triệu chứng. Sách cho thấy trị liệu hiệu quả không chỉ nằm ở lời nói, mà còn ở việc tạo ra một vùng đủ an toàn để con người có thể tái khám phá bản thân qua chơi, biểu tượng và sự hiện diện chân thực. Kết luận, Playing and Reality phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tâm lý học phát triển, phân tâm học, trị liệu trẻ em, giáo dục và cả những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc sáng tạo. Cuốn sách đặc biệt giá trị với độc giả muốn hiểu sâu vì sao chơi lại là một chức năng tâm lý thiết yếu chứ không chỉ là hoạt động phụ của tuổi thơ. Người đọc sẽ thu được một khung nhìn rất khác về sự trưởng thành, về quan hệ nuôi dưỡng và về cách con người hình thành khả năng cảm thấy mình là chính mình trong thế giới. So với nhiều sách tâm lý khác, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó không trình bày phát triển con người như một chuỗi kỹ năng cần hoàn thành, mà như một tiến trình tinh tế giữa an toàn, tưởng tượng và tiếp xúc với thực tại. Dù văn phong mang tính lý thuyết và đôi khi khó đọc, giá trị của sách nằm ở độ sâu quan sát và sức ảnh hưởng lâu dài đối với trị liệu hiện đại. Đây là một cuốn sách giúp người đọc nhìn lại chơi, sáng tạo và chăm sóc không như những khái niệm rời rạc, mà như ba mặt của cùng một tiến trình hình thành con người. Nếu bạn muốn ủng hộ T.W. Winnicott, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!